Phẩm 13, bảo Sa Nạc kháng ngựa bấy giờ Sa Nạc bạch với Bồ Tát. Tuy Ngài hiểu rõ như vậy, không còn ham thích sự giàu sang phú quý ở đời, thường không có ý nghĩ đến các thứ anh lạc quý báu, vừa thoát tự tại, không còn nhìn lại, danh đức vang lừng, và đàn sáo, đàn bầu với vô số loại kèn, các loại trống và kỹ nhạc đủ loại, âm thanh hòa nhã, ưa giúp sự nguy ách, âm thanh như chim loan, phát ra như mani, hoa tu mạn, sen xanh và tư di, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, đốt các loại danh hương, hương bột, hương tạp, rất sung sướng với các món ăn uống thượng vị, được cung cấp đầy đủ với trăm vị tô mật, đường phèn, vì sao Ngài lại muốn xả bỏ thú vui của năm món dục, đó là điều hạ thần ưa thích cũng giống như là ngôi vị đế thích thường muốn được an ổn mãi ở trên trời. Bồ Tát bảo, từ vô số kiếp ta, đã từng vứt bỏ những việc này, cội gốc ái dục là các pháp sắc thanh, hương, vị, xúc ta thường xuyên qua lại trên cõi trời và thế gian, chán ngán giàu sang sung sướng, khi làm chuyển luân vương có ngàn người con và bảy bóng, dạo chơi khắp bốn cõi thiên hạ, nhưng địa vị giàu sang vinh hiển vô thường như giấc chiêm bao, ở trong hậu cung, giữa đám thể nữ chẳng có gì quyến rũ, trở lên chư thiên và cung đâu xuất cũng không đúng với trí của ta nên lại xả bỏ kia để đến đây, cũng là các thứ dục lạc xấu xí ở cõi này mà tham đắm ư, nay ở nơi đây như là ở ngay trong các nạn sinh tử, khổ não, bất tịnh. Đời sống vô thường, còn có nhiều hỏa hoạn về sinh, lão, bệnh tử tàn ác độc hại, sợ hãi, nhiều đời ta chứa nhóm công đức thường tự trách mình, xây dựng thuyền pháp, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ tâm như kim cang, đã thành thuyền lớn vượt qua tai nạn của bốn sự quấy nhiễu, sinh, già, bệnh chết, lo nghĩ chúng sinh đang mê đắm nơi tham dục, muốn làm cho chúng đều được vĩnh viễn an vui, không thân thiện với dục tham, khiến không bị làm hại, dẹp các hữu lậu, cứu hộ tất cả những kẻ tà kiến dị học làm cho đều được độ thoát hết, cứu các hạng người thấp kém, xấu ác khiến cho họ được qua bờ bên kia, không còn sinh, già, bệnh chết. Bấy giờ Sa Nạc càng thêm đau buồn, bạch với Bồ Tát, vì thế cho nên Ngài phải ở lại nơi đây để quyết định cho xong vấn đề đi hay ở, Bồ Tát bảo. Nghe ta quyết định, ta vì thương xót chúng sinh muốn độ thoát hết, nên tâm trụ vững chắc như núi tu di không thể nghiêng đổ. Sa Nạc lại hỏi, chánh sĩ thế nào? Bồ Tát đáp, vững chắc như kim cang, việc làm trong sạch siêng năng tu hành để đạt đến giác ngộ, giả sử có đem gậy lớn đập bể đầu ta, ta cũng không bao giờ còn trở lại mến trộm sự giàu sang vinh hiển ở đời. Lúc ấy chư thiên đang ở trong cung điện của họ, nghe những lời Bồ Tát dạy như vậy, đồng cất tiếng khen ngợi, lành thay, rồi rải xuống những loại hoa trời tối thượng bậc nhất chúc mừng Ngài chiến thắng. Ngài sẽ vì mọi người làm vị thuyền sư tôn quý nhất trong loài người, tâm không dính mắc cũng không khiếp sợ, tiêu trừ sạch hết những tối tăm si ám của khói trần lao sông ướp, không còn cảnh giới tà tâm, hoàn toàn an ổn, như chiếc thuyền bền chắc sẽ vượt qua đến bờ bên. Kia, Phật bảo các tỳ kheo, thiên tử tịch ý thiên tử diệu tịch ở trong hư không cùng tất cả nam nữ trong thành nghe Bồ Tát quyết định như vậy đều cùng vui mừng khen ngợi, lành thay, rồi cùng tự trở về. Bấy giờ Bồ Tát thấy mọi người trong thành đều ngủ say, xem thấy đã nửa đêm, Ngài liền trở dậy, sao phí vừa xuất hiện, Ngài biết đã đến giờ có thể ra đi, liền bảo Sa Nạc thắng yên cương cho ngựa kiền trác. Bồ Tát vừa mới nói ra lời này, ngay khi ấy Tứ Thiên Vương nghe lời Bồ Tát dạy, liền đến ngay trong thành Ca Duy La Vệ, đứng ở sân trước cúng dường Bồ Tát. Đề đầu lại cha cùng vô số trăm ngàn ức kiền đạp hòa đều đội mão từ phương đông đến, đứng ở cõi phương đông cúi đầu lại Bồ Tát đánh các kỹ nhạc ngay trong hư không. Thiên vương Tỳ Lưu Lạc Xoa cùng vô số trăm ngàn ức cu đao đều mặc áo giáp từ phương nam đến, đứng ở cõi phương nam cúi đầu lại Bồ Tát đánh các kỹ nhạc ngay trong hư không. Thiên vương Tỳ Lưu La Xoa cùng vô số trăm ngàn ức loài rồng cũng đều đến nhóm, mỗi vị mang các loại anh lạc báu từ phương Tây đến, đứng ở cõi phương Tây cúi đầu lại Bồ Tát. Thiên vương Tỳ Sa Môn cùng vô số trăm ngàn ức giả xoa tay cầm diễm quang minh châu sáng chói rực rỡ, thân mặc giáp trụ từ phương Bắc đến, đứng ở cõi phương Bắc cúi đầu lại Bồ Tát. Thiên đế Thích Phàm cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên tay cầm hương hoa, tạp hương, cưu hương, lọng hoa, tràng phan đến đứng trong hư không cúi đầu lại Bồ Tát. Bấy giờ Sa Nạc nghe Bồ Tát nói, nước mắt giàn giụa, bạch với Bồ Tát cúi xin bậc con của Hiền Thánh biết rõ thời gian ý nghĩa, đêm nay không phải lúc ra đi, Bồ Tát dậy. Đêm nay đã đúng lúc, vì sao? Vì ta từ lâu luôn luôn cầu nguyện, vì các chúng sinh chỉ bày dấu vết đạo, nay đúng là lúc thích hợp, phải độ chúng sinh đi đến chỗ nhàn tịnh an lạc. Ngay khi ấy đọc kệ, Thiên Vương Tại Hư Không cũng như Thiên Đế Thích Viêm Thiên và Đô Xuất Vô Mạn, Hóa Tự Tại Hòa Luân, Đa Tư Long, Hải Long, An Đậu Đạt đều đến muốn cúng dường thấy Phật khi xuất ra sắc giới. Các thiên nhân tu tịch thường hành thiền đều cùng đến cúng dường ba cõi đều tự về khai sĩ mười phương đến nhiều đời đã tạo hạnh muốn vượt tháng xuất ra theo thời mà phụng sự công huân lớn cùng tột kim can thường trụ không mặc giáp sức tinh tấn. Tâm vững đồng cả biển các thiên tử nhận nguyện hầu hạ hai bên ngài thấy tịnh nhiên xuất ra chấp hai tay làm lễ các thiên tử khuyến khích ngài phát đại tinh tấn xét các pháp khổ não nên diễn âm thanh hòa lành vui đều toàn vẹn giờ kính cầu đã đến tôi cũng được gặp ngài không ngại chắc khéo ở sao phí đã xuất hiện đã biến thể vi diệu các thế lực ở trước đều muốn cùng theo hầu. Bồ Tát từ tòa ngồi đứng dậy, liền đứng ở giữa hư không giống như nhàn vương, nam nữ trong thành đều ngủ say, các loài chim chóc đủ loại khác nhau cũng đều ngủ hết, không thấy đồng tình các tượng, mã, xa, bộ binh và dòng họ thích với đầy đủ binh trượng túc trực canh giữ thân bằng quyến thuộc, thầy tớ, bạn hữu cũng đều ngủ say, bấy giờ tiếng phạm âm âm hưởng hòa nhã như tiếng chim loan, đã đến nửa đêm, ngài lại bảo Sa Nạc. Lành thay Sa Nạc, hãy mau thắng ngựa kiền trắc, nếu ngươi muốn tôn thờ và kính trọng ta thì không nên lưu giữ ta lại, Sa Nạc lại càng buồn thương sầu khổ, nước mắt như mưa. Nay nhân trung tôn muốn đạt mục đích nhưng cửa thành đã khóa kín, ai là người có thể mở được. Thiên Đế Thích nhớ biết điều đó, liền khi ấy mở cửa, Sa Nạc thấy vậy lòng rất vui mừng, vừa buồn, vừa vui, ai là người giúp ta, nên tính thế nào đây, đi bằng cách nào, ngay khi ấy bốn vị thiên vương nhấc bổng chân ngựa bay ra khỏi cửa thành, thế lực của cả bốn bộ binh khó ngăn nổi, cùng kêu lớn. Đại vương, thái tử đã đi, vì sao không hay biết, sáng ngày mai Cù Di sẽ đau khổ biết bao, bao nhiêu an lành tốt đẹp từ nay không còn nữa. Bấy giờ Bồ Tát nghĩ đến tiền kiếp của mình rồi bảo với Sa Nạc lành thay Sa Nạc đã thắng ngựa trắng. Các loại nhạc khí như không hầu cùng lúc trồi lên, Sa Nạc nhìn lên hư không thấy chư thiên vô cấu đến nhiều vô số, các chúng Bồ Tát cúng dường ngài, xem thấy Thiên Đế Thích tự nhiên mở cửa, thấy các quỷ thần và A-tu-luân, Chân Đà La, Ma-hưu-lạc tự nhiên mở cửa, Sa Nạc nghe chư thiên nói, liền bảo với chư thiên. Nay thấy Bồ Tát thần vô cùng xúc động, ngài giống như thân của sư tử sắc vàng ròng, sẽ làm các công đức như sông biển, sức thiền định của chư thiên đây chưa được là bao hầu có thể khuyên ngài nghe theo để ra đi, đó chính là do bản nguyện của ngài mà phát khởi ra sự tốt lành, ban bố sự an vui cho chúng sinh thành tựu đạo nghĩa. Bấy giờ mặt đất chấn động sáu cách, mặt ngài như mặt trăng rằm ở giữa hư không, đạo đức vang xa tâm ý thanh tịnh, Thiên Đế, Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở trước dẫn đường, phóng. Ánh sáng lớn thanh tịnh soi sáng khắp trời đất, diệt sạch các đường ác, chúng sinh được an ổn, tiêu sạch các tham dục ở cõi trần, mưa các thứ hoa và đánh trăm ngàn ức các thứ kỹ nhạc, chư thiên khen ngợi, trước sau theo dẫn đường, có vị trời tên là Tối Thượng Tịnh ở trước đại thánh chắp tay hướng về, đưa đôi mắt như cánh hoa sen mà thưa. Bậc độ thoát chúng sinh rất là uy nghi, bản tánh sáng tối đều như hư không. Tôi không lấy làm ưa thích mà rất thương cho những quyến thuộc trong hậu cung không còn được nghe âm thanh tốt lành này, vô lượng âm thanh đó nay đã bạt sức, không nhìn thấy chúng trời, không xem những thứ tốt đẹp, không ngửi các hương thơm, tiêu trừ ái dục, bỏ núi trần lao, không còn trở lại trong các sự nhớ nhớp, đạt được rốt ráo, không có cung điện, nay không còn dục tưởng, phụng hành từ tâm, xa lìa các tội lỗi che lấp, không còn trở lại vô số tai ương, tinh thần hoàn hảo, tất cả đầy đủ, không ưa thích các thứ hương thơm. Ngày nay sáng chói vẻ vang, thân tâm bình đẳng, đẹp như thần tiên, lời nói có gốc ngọn, ở nơi nhà thánh vương khiến cho người yếu đuối được mạnh mẽ, chỉ rõ danh xưng chân thật. Từ bỏ dòng vua nhưng lại không mất, ở trong dòng họ Thích tối cao, hưởng thọ các phước lộc lớn, nguyện ngài đạt đến cùng tột, lìa cấu uế không nhiễm trần, thực hành từ bi thương xót, quán thấy cung điện âm thanh vi diệu đã bật sức, không còn trở lại trong thành Ca Duy La Vệ, không còn phóng dật hết nguồn gốc sinh tử, không còn trở lại đứng, ngồi, tới lui, qua lại trong nước, chỉ đi đến gốc cây Bồ Đề, đạt đạo cam lộ, không còn già, bệnh chết. Bấy giờ Bồ Tát đã đi xuất gia, vì chúng sinh cho nên hành trì nhiều phương pháp và cũng không trụ chỗ nào, không mến mộ thể nữ vì đã đắc thù thắng. Đây là ruộng phước lớn, là đất công đức thường làm thuốc tuệ, vô số ức kiếp dồn chứa đức hạnh, bố thí, chỉ giới học rộng nghe nhiều. Bồ Tát hành từ bi, giữ gìn giới cấm thanh tịnh, việc làm không khuyết phạm, không nghĩ đến ái dục, nhẫn nhục, nhân hòa, có bị chặt đứt thân ra cũng không ôm lòng hận. Thương xót chúng sinh, siêng năng không biếng nhác, vô số ức kiếp chứa nhóm đạo nghiệp, cúng tế cả trăm ngàn đời, thường tu thiền định, tâm ý vắng lặng, sạch hết trần cấu, tự hàng phục mình, tuệ không chướng ngại, không nghĩ tưởng, tâm ngài giải thoát và độ thoát ức lần, thực hành từ bi, đã qua bờ giác, phụng hành thanh tịnh, phân biệt ưa cứu giúp, đó là bậc trời chân chánh trong hàng trời, nên thờ phụng ngài, thanh tịnh không nhơ tâm như minh châu, ủng hộ kẻ bị hoạn nạn, thiên nhãn không cùng tột người bị nguy khốn quay về nương tựa, làm thầy thuốc cho người bị bệnh, làm vị đại pháp vương ở các cõi nước, làm vị trời có ngàn mắt chiếu tan các mê hoặc, thân ý dừng nghĩ, hưng phát oai quang, xả bỏ tâm oán kết, dũng mãnh tiêu trừ các trần lao cùng tột ở trong chúng, không ai có thể bị kịp, như sư tử dạo đi không hề sợ sệt, như rồng điều tâm tuông mưa đúng lúc dẫn dắt mọi người, như con trâu chúa dẫn đầu đàn trâu đã bỏ oán kết, như mặt trăng tròn đầy sáng chiếu khắp nơi, như mặt trời mới mọc, như ngọn đuốc lớn tiêu diệt các sự tối tăm, giống như hoa sen không dính nước bùn, hương nước vi diệu không đồng như núi, điều phục các sân hận, hàng phục thân tử ma thiên ma, làm vị thầy dẫn đường vĩ đại cho người mê quên mất đường về thuyết bát chánh đạo, không lâu sẽ thành Phật, giúp sinh già bệnh chết độ các sự tối tăm, chữa các bệnh ghẻ dữ, ca ngợi đức chân chánh không thể hạn lượng, nhan sắc tinh nhuận, kiến lập công huân. Bấy giờ, Bồ Tát đi dần về phía trước, thấy năm thần đường tên là Môn Thức đứng đầu năm con đường, đeo kiếm, cầm cung tên, thấy Bồ Tát đến bỏ cung, quang tên, cởi kiếm, đứng lui, cúi đầu lạy sát chân Bồ Tát, bạch rằng: Tứ Thiên Vương của Phạm Thiên ra lệnh cho chúng tôi giữ năm con đường, không biết làm như vậy để làm gì, chúng tôi ngu muội không hiểu rõ, xin ngài cho biết ý chỉ. Bồ Tát bảo: Tuy làm chủ cả năm đường mà không biết chỗ trở về, gốc từ đâu đến, ngũ giới làm người, thập thiện sinh lên trời, san tham đọa ngạ quỷ, ngang ngạnh đọa súc sinh, mười ác đọa địa ngục, không đi năm đường đó thì trở về gốc người, không ưa thích năm đường do không có năm ấm, ba độc, sáu suy tức là niết bàn, không ở trong sinh tử, không trụ nơi niết bàn, đạt bất thoái chuyển, thọ quả vị Bồ Tát, không từ đâu sinh, cũng không sinh về đâu, không còn sinh vào cảnh giới nào cả. Các ông cầm dao thế tục, nắm binh lính túc trực canh giữ, ta cầm kiếm lớn trí tuệ vô cực chặt sức tận năm đường sinh tử cho đến gốc rễ không chung, không thì không hình, vĩnh viễn an vui, bốn thức hiểu rõ, liền được bất thoái chuyển. Vô số thiên thần đều phát đạo tâm,